mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 8, với tựa đề Sự khoe khoang bị loại trừ. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Rô-ma chương 3, câu 27 đến câu 31. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi, bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm cho kẻ chịu cắt bỉ được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bỉ được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Trong những câu này, chúng ta có một loạt những đặc điểm nữa của sự cứu rỗi vĩ đại mà vị sứ đồ đang viết trong phần này. Ông nói rằng, Đức Chúa Trời đã làm một điều gì đó mới mẻ, có một con đường cứu rỗi, một sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Ông đã giải thích cho chúng ta điều đó đã được thực hiện như thế nào. Ông nói rằng, chúng ta được xưng công bình bởi ân điển Ngài, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và sự chuộc tội đó mà ông đã nói với chúng ta, đã diễn ra khi Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài như là của lễ chuộc tội, bằng đức tin trong huyết đấng ấy. Con đường cứu rỗi vĩ đại này phải được xem xét không chỉ từ quan điểm của chúng ta, mà còn từ quan điểm của chính Đức Chúa Trời. Nó tuyên bố Ngài là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Chúa cứu thế Giê-xu. Ở đây, chúng ta tiếp tục xem xét các đặc điểm khác của sự cứu rỗi vĩ đại này. Trước hết, sự giải thích của chúng ta về con đường cứu rỗi phải luôn luôn là con đường khẳng định sự công bình của Đức Chúa Trời, cũng như tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là đặc điểm đầu tiên. Nhưng bây giờ Phao-lô tiếp tục xem xét ba đặc điểm nữa. Thứ nhất, bạn để ý, đó là con đường cứu rỗi loại bỏ mọi sự khoe khoang. Thứ hai, đó là một phương cách cứu rỗi mở ra cho cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. Những sự phân biệt như vậy bị loại bỏ hoàn toàn. Và thứ ba, đó là một phương cách cứu rỗi khẳng định một lần nữa và thiết lập luật pháp. Khi chúng ta nhìn vào điều này, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy muốn hỏi, tại sao vị sứ đồ tiếp tục nói những điều này? Tại sao ông không kết thúc với lời tuyên bố tuyệt vời về giáo lý sự đền chuộc và dừng lại khi nó ở đỉnh điểm? Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không? Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Thật là một lời tuyên bố tuyệt vời, một đỉnh điểm vinh hiển làm sao, tại sao ông tiếp tục thêm vào ba điều này? Ông đã nói ba điều này nhiều lần trong ba chương đầu. Tuy nhiên, ông nhắc lại chúng một lần nữa. Bạn nghĩ tại sao ông làm như vậy? Rõ ràng ông có một lý do rất chính đáng cho sự lặp lại này. Trong lúc này, tôi chỉ đang giải quyết vấn đề làm thế nào để đọc hiểu Kinh Thánh. Theo một nghĩa nào đó thì điều này hoàn toàn mang tính máy móc. Nhưng nó là một câu hỏi rất quan trọng trong việc nghiên cứu Kinh Thánh. Chúng ta phải luôn luôn theo dõi những gì vị sứ đồ làm. Khi ông tiếp tục làm một việc như thế này, chúng ta phải dừng lại và tự hỏi tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao ông không rời bỏ nó vào thời điểm đỉnh điểm tuyệt vời đó? Tại sao lại quay trở lại với ba điều này? Trong câu 17 của chương thứ 2, ông đã đề cập đến khuynh hướng khoe khoang của người Do Thái. Kìa, anh em gọi là người Giu-đa, yên nghỉ trong luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời, về phép cắt bì, về luật pháp, và về các sự khác nữa. Nhưng bây giờ ông sẽ trở lại lần nữa. Tôi cho rằng có những câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó. Đầu tiên là ông làm điều đó bởi vì sự vĩ đại của chủ đề. Chủ đề này quá lớn, quá quan trọng, đến nỗi không được có bất kỳ sự hiểu lầm nào liên quan đến nó. Vị sứ đồ quan tâm nhiều đến điều đó hơn là chỉ quan tâm đến hình thức văn chương. Phaolô không phải là một nhà văn, ông là một người truyền giảng phúc âm, và là một giáo sư, một sứ đồ cho Chúa cứu thế. Điều ông lo lắng là liệu những người này có thực sự nhìn thấy và nắm bắt được chân lý này hay không? Họ có hiểu rõ về nó không, sau khi đã nói điều này nhiều lần, và có nguy cơ tạo ra một dạng phản đỉnh điểm. Cho nên ông quay trở lại với nó một lần nữa để chắc chắn tuyệt đối. Điều này là trung tâm và cốt yếu đến mức không thể nhầm lẫn được. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai là đây, bởi vì tình trạng tội lỗi của chúng ta, nên lẽ thật cần phải được phát biểu một cách tiêu cực cũng như tích cực. Nếu con người không phạm tội, thì lẽ thật phải được phát biểu một cách tích cực. Nhưng bởi vì con người đã phạm tội. Vì vậy, bạn sẽ thấy trong Kinh Thánh ở khắp mọi nơi, trong những phần dạy dỗ, rằng có cả những điều tiêu cực lẫn những điều tích cực. Chỉ nói cho người ta biết lẽ thật tích cực là chưa đủ, bạn cũng phải chỉ ra rằng, nó không phải là điều này hay điều kia. Đó là bởi vì chúng ta tội lỗi. Điều tiêu cực giúp tập trung sự chú ý vào sự dạy dỗ. Nó giúp định nghĩa sự dạy dỗ. Thế hệ cơ đốc nhân hiện đại này không thích những điều tiêu cực. Họ nói rằng, tất cả những gì chúng tôi muốn là lẽ thật tích cực. Chúng tôi không cần bận tâm về những điều tiêu cực đó. Nhưng chính sự kiện họ nói điều đó, có nghĩa là họ cần những điều tiêu cực. Họ đang phô bày sự thiếu hiểu biết của họ. Họ đang ở trong vị trí được vị sứ đồ này mô tả trong thư tín của ông gửi cho người Ê-phê-sô. Họ giống như trẻ con, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Sách Ê-phê-sô chương 4 câu 14. Đó là một minh họa hoàn hảo về điều đó. Một lý do nữa cho việc ông làm điều này là Phao-lô đang giải quyết những khó khăn thực sự trong tâm trí của nhiều người vào chính thời điểm đó. Chẳng hạn, người Do Thái đang gặp khó khăn thực sự về phúc âm. Bề ngoài, dường như họ đang loại bỏ toàn bộ cựu ước. Vị sứ đồ đã đề cập đến điều đó ở đầu chương 3. Nhưng ông quay trở lại với nó. Ông biết rằng họ thành kiến với những điều này. Chúng ta cũng thường giữ vững những thành kiến của mình. Giờ đây vị sứ đồ muốn giải thích điều này rõ ràng cho người Do Thái. Và không chỉ cho người Do Thái ở bên ngoài, mà còn cho nhiều cơ đốc nhân người Do Thái vẫn còn gặp rắc rối về những điểm tương tự này. Nhận xét cuối cùng của tôi về vấn đề này là chỉ ra rằng vị sứ đồ vĩ đại không bao giờ giới hạn mình trong những lời phát biểu tích cực đơn thuần, bởi vì ông cảm thấy rằng ông phải làm như vậy trong những cuộc tranh luận. Tôi đưa ra quan điểm này bởi vì tôi nghĩ rằng có rất nhiều suy nghĩ rất lỏng lẻo, rất sai lầm về toàn bộ vấn đề tranh luận vào thời điểm hiện tại. Thái độ của nhiều người dường như là, chúng tôi không muốn những lập luận này. Hãy cho chúng tôi một sứ điệp đơn giản, một phúc âm đơn giản. Hãy cho chúng tôi một cách tích cực và đừng bận tâm về những quan điểm khác. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng, nếu chúng ta nói như vậy, tức là chúng ta đang phủ nhận Kinh Thánh. Kinh Thánh đầy những lý lẽ, đầy những luận chiến. Và vị sứ đồ thấy sự cần thiết của điều đó ở đây. Sau khi lập luận đến cao điểm to lớn về giáo lý chuộc tội, ông đột nhiên hỏi, vậy thì sự khoe mình ở đâu? Có phải chỉ một mình Đức Chúa Trời của dân Giu-đa? Hay là cũng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa? Vậy thì chúng ta làm cho luật pháp ra vô ích sao? Khi làm như vậy, ông đang tranh luận. Đây chỉ là những cuộc tranh luận thuần túy. Điều tôi đang cố gắng cho thấy là nếu anh em có quan điểm đó, anh em đang chỉ trích sứ đồ Phao-lô, anh em đang nói rằng ông sai, và đồng thời anh em đang chỉ trích Kinh Thánh tranh luận, chúng đầy rẫy những luận chiến. Bạn không thể đọc thư tín này gửi cho người Roma, hay thư tín gửi cho người Galati, hay thật ra là bất kỳ thư tín nào trong số này, mà không nhìn thấy rất rõ ràng điều đó. Chúng ta hãy làm rõ điều chúng ta muốn nói. Đây không phải là lập luận vì lợi ích của lập luận. Đây không phải là biểu hiện của một tinh thần ở tranh luận. Đây không chỉ là việc nuông chiều những định kiến của chính mình. Kinh Thánh không tán thành điều đó. Và hơn nữa, Kinh Thánh rất quan tâm đến tinh thần mà người ta tham gia thảo luận. Không ai thích tranh luận chỉ vì lý do tranh luận. Khi chúng ta cảm thấy một vấn đề quan trọng đang bị hiểu sai, chúng ta phải tham gia vào việc tranh luận. Chúng ta phải tranh chiến cho lẽ thật. Và tất cả chúng ta đều được kêu gọi để tuyên bố và bảo vệ lẽ thật. Trong khi con người không rõ ràng trong tâm trí họ về lẽ thật, trong khi họ có khả năng bị dẫn dụ bởi những điều giả dối, chúng ta phải đấu tranh cho lẽ thật. Chúng ta phải biết tại sao Phao-lô đã làm điều này. Và dường như đối với tôi, đó là những lý do. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những điều ông nói. Thứ nhất là, con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời bởi huyết Chúa cứu thế không có chỗ cho sự khoe mình. Đó là lời tuyên bố trong các câu 27 và 28. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Ông muốn nói gì khi hỏi, sự khoe mình ở đâu? Từ khoe mình là một trong những từ ưa thích của sứ đồ Phao-lô. Bạn sẽ thấy từ này thường xuyên trong tất cả các thư tín của ông, vì khoe khoang là một trong những vấn đề lớn nhất của ông trước khi cải đạo. Thật vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể mạo muội nói rằng, từ này làm ông hơi bối rối sau khi cải đạo. Đó là lý do tại sao ông đề cập đến nó thường xuyên như vậy. Hãy lấy ví dụ lời tuyên bố vĩ đại ở cuối chương thứ nhất của thư tín thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô. Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Tại sao Đức Chúa Trời đã tạo ra con đường cứu rỗi theo cách đặc biệt này? Đó là điều Phao-lô đang tranh luận ở đó với người Cô-rinh-tô. Ông nói, nhưng, hầu cho chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô dùng từ này, vì ông biết đó là vấn đề cốt yếu đối với người Do Thái, cũng như đó là vấn đề của chính ông. Ông giới thiệu từ này trong chương 2, câu 17, kia, anh em gọi là người Giu-đa, yên nghỉ trong luật pháp, và khoe mình về Đức Chúa Trời mình. Người Giu-đa nói, tôi là dân sự của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi. Họ khoe khoang về phương diện đó, họ khoe khoang về luật pháp, họ khoe khoang về phép cắt bì, họ luôn luôn khoe khoang và tự lập mình lên và khinh rẻ dân ngoại. Và nếu có một người nào đã làm điều này thì đó là Sau-lơ người Tạt Sơ, người mà trước khi cải đạo, hãy đọc lại Philip chương 3 một lần nữa, và bạn sẽ thấy rõ ràng, người này đã chịu phép cắt bì ngày thứ 8, về dòng Israel, người Hê-bơ-dơ, con của người Hê-bơ-dơ, vân vân. Điều đó được nói ra trong hầu hết mọi từ, đó là ông, một người Pha-ri-si được huấn luyện dưới chân giáo sư vị đại Gamaliên, giỏi hơn hầu hết những người khác, hiểu biết nhiều hơn, trội hơn mọi người cùng tuổi. Ông khoe khoang về quốc tịch của mình, về sự ra đời, sự huấn luyện, kiến thức, sự hiểu biết, lòng mộ đạo, đạo đức của mình. Ông luôn phô trương nó và kiêu ngạo về nó, và khinh miệt người khác. Chúa Giê-xu đã vẽ ra một bức tranh hoàn hảo cho chúng ta. Trong chương thứ 18 của Phúc âm Luca, trong thí dụ của Ngài về người Pha-ri-si và người thâu thuế, là những người đã cùng nhau lên đền thờ để cầu nguyện. Người Pha-ri-si nói, lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác. Và rồi ông bày tỏ ra mọi đức hạnh và việc lành của ông, khoe mình là nan đề chính với người Do Thái. Và nó vẫn là nan đề chính với những người chưa được tá sanh. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ phải tiếp tục nói, bây giờ tôi vừa mới mô tả phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi đã giữ anh em mặt đối mặt với thập tự giá và sự chết của con Đức Chúa Trời. Anh em có hiểu điều đó không? Hay anh em vẫn đang khoe khoang? Có còn dấu vết nào của sự tự cho mình là công bình nữa không? Có điều gì mà anh em bám víu vào không? Anh em có thể bám víu vào điều đó trong ánh sáng của sứ điệp vinh hiển của Phúc âm không? Sứ đồ Phao-lô đã trình bày luật pháp khá rõ ràng rằng, luật pháp lên án chúng ta và loại bỏ mọi khả năng khoe khoang, không có sự khác biệt nào. Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không có ai công bình, không có một ai cả. Cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng sự bày tỏ về con đường cứu rỗi loại bỏ sự khoe khoang bằng một cách còn vinh hiển hơn. Vậy thì sự khoe khoang ở đâu? Nó bị loại trừ. Không có chỗ cho nó trong phương cách cứu rỗi này. Nhưng ông không dừng lại ở đó, ông tiếp tục hỏi, điều đó xảy ra như thế nào? Ông không hài lòng với việc chỉ nói rằng sự khoe khoang bị loại trừ. Ông hiểu những người ông đang nói với họ. Ông biết bản chất con người trong tội lỗi. Ông biết định kiến của người Do Thái, định kiến tôn giáo và đạo đức của chúng ta, thậm chí trong đời sống cơ đốc. Vì vậy, ông phải tiếp tục nói rõ cho chúng ta. Ông hỏi, bởi luật pháp nào? Việc ông sử dụng thuật ngữ luật pháp ở đây thường làm người ta bối rối. Đó có phải là luật pháp của việc làm không? Không, ông nói, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Ông muốn nói gì khi dùng từ luật pháp ở đây? Vâng, rõ ràng ông không muốn nói đến luật pháp Môi-se. Điều ông muốn nói qua luật pháp ở đây là nguyên tắc hay hệ thống. Bạn sẽ thấy rằng ông sử dụng thuật ngữ luật pháp theo cách đó nhiều lần trong thư tín này. Vậy, điều chúng ta có ở đây là, anh em nói sự khoe mình bị trừ bỏ theo nguyên tắc nào? Có phải theo nguyên tắc việc làm mà một người làm không? Không. Nó dựa trên nguyên tắc đức tin. Điều này có nghĩa gì? Ở đây, một lần nữa, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc tiếp nhận những vấn đề này và tranh luận về chúng. Có một số hình thức phổ biến của sự dạy dỗ phúc âm ngày nay cho rằng, những gì sứ đồ nói ở đây rất đơn giản, họ nói rằng điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời trước hết đã ban cho nhân loại luật pháp về việc làm, và đặc biệt là cho người Do Thái. Ngài đã ban cho họ luật pháp đó và phán rằng, nếu các ngươi làm những việc đó thì sẽ được cứu, nhưng họ không làm, không ai có thể giữ được luật pháp đó. Vậy Đức Chúa Trời đã làm gì? Ngài đã đem đến một luật mới. Ngài đã gạt qua một bên luật đầu tiên mà con người không thể giữ. Và bây giờ Ngài đến với nhân loại và Ngài nói, trong tình yêu của ta sẽ cho các con một điều gì đó dễ dàng hơn. Ta sẽ không còn yêu cầu các con giữ luật pháp đã được ban ra qua Môi-se nữa. Các con không thể giữ nó, không ai có thể giữ được. Và để bày tỏ tình yêu lớn lao của ta đối với các con, bây giờ ta sẽ yêu cầu các con làm một điều gì đó nằm trong khả năng của các con. Tất cả những gì ta yêu cầu con làm bây giờ là tin vào con trai ta. Và nếu con làm như vậy con sẽ được cứu. Tôi không tưởng tượng điều này. Đó là một điều gì đó thực sự đang được dạy dỗ rằng con đường cứu rỗi trong Chúa cứu thế. Chỉ đơn giản là Đức Chúa Trời bây giờ đang yêu cầu chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta có thể làm. Đó là chỉ tin. Ngài không còn yêu cầu chúng ta làm những việc mà chúng ta không thể làm. Giờ đây, Ngài chỉ yêu cầu chúng ta tin vào con Ngài. Họ nói Ngài gọi đó là luật pháp của đức tin. Luật pháp của việc làm không còn áp dụng được nữa. Giờ đây nó là vấn đề tuân giữ luật của đức tin. Và đây là điều chúng ta có thể làm. Nhưng đó là một sự giải thích không thể thực hiện được. Hãy để tôi cho bạn thấy tại sao lại như vậy và tại sao lại hoàn toàn sai. Câu cuối cùng trong chương này đủ cho thấy nó sai lầm khủng khiếp như thế nào. Ông đặt ra câu hỏi, vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Ở đó ông đề cập đến luật pháp được ban cho thông qua Môi-se, và ông trả lời, chẳng hề như vậy, trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Chẳng những không hủy bỏ hay vô hiệu hóa luật pháp, phương cách cứu rỗi này còn làm cho vững bền luật pháp. Cho nên, cách giải thích của họ hoàn toàn trái ngược với những gì vị sứ đồ đang nói ở đây. Hơn nữa, nếu cách giải thích đó là đúng, thì sự khoe mình không bị loại trừ. Nếu bạn nói rằng sự khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới là, trước đây, tôi được yêu cầu làm một số việc nhất định, và bây giờ tôi chỉ được yêu cầu tin. Và nếu tôi tin rằng tôi được cứu, thì bạn đã biến đức tin thành một công việc. Bạn đang nói rằng đó là việc làm trước đây trong thực tế. Đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn cắp, đừng giết người, và vân vân. Bây giờ đó chỉ đơn giản là niềm tin. Vâng. Và do đó bạn đang biến đức tin thành việc làm, bởi vì bạn tin. Bạn có một điều gì đó mà bạn có thể khoe khoang. Tôi đã tin, còn người kia không tin. Đức tin của tôi cứu tôi. Vì hai lý do đó, cách giải thích cụm từ luật pháp của đức tin là sai. Nó không loại trừ sự khoe khoang và nó không thiết lập luật pháp. Thật cảm ơn Chúa vì vị sứ đồ đã tiếp tục trình bày sứ điệp này sau đỉnh điểm tuyệt vời của ông trong câu 26. Ông trình bày vấn đề này trước mặt chúng ta một cách tha thiết để cho chúng ta thấy chúng ta có thể dễ dàng phạm sai lầm như thế nào. Chúng ta không nên khoe khoang về đức tin của mình. Nếu anh em tự hào về việc mình tin, thì anh em không tin, anh em ở vị trí của con người tôn giáo mà vị sứ đồ đang tố cáo. Rồi trong câu 28, ông củng cố tất cả những điều này bằng cách nói theo cách khác tích cực hơn. Ông nói, vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Điều này có nghĩa là gì? Ông muốn nói rằng việc làm của chúng ta, việc làm của anh em, và việc làm của tôi, để đáp ứng những đòi hỏi của luật pháp thì hoàn toàn không phù hợp. Chúng ta không thể giữ luật pháp, và chúng ta đã không giữ luật pháp. Phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời là phương cách công bố rằng luật pháp đã được Chúa cứu thế Giê-xu gìn giữ và làm trọn cho chúng ta. Phương cách ấy vẫn đưa ra đòi hỏi, nhưng Đức Chúa Trời đã cung ứng một phương cách để chúng ta có thể được cứu. Dù chúng ta không giữ các việc làm của luật pháp, và dù chúng ta không thể làm được điều đó, đó là điều ông muốn nói qua cụm từ không bởi việc làm theo luật pháp. Đối với bạn và tôi, các việc làm của luật pháp không đến với sự cứu rỗi của chúng ta. Vì như Phao-lô cho thấy các việc làm của luật pháp đơn giản là kết án chúng ta, nhưng đường lối của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế đã giải cứu chúng ta khỏi điều đó. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận về định nghĩa của chúng ta về đức tin và những gì đức tin làm và đức tin đến từ đâu. Đức tin chẳng là gì khác hơn là công cụ của sự cứu rỗi chúng ta. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho biết chúng ta được xưng công bình nhờ đức tin của mình. Đó là chỗ mà sự dạy dỗ mà tôi vừa tố cáo là sai lầm. Nó nói rằng chúng ta được xưng công bình vì cớ đức tin của chúng ta. Kinh Thánh không bao giờ nói như vậy. Kinh Thánh nói rằng chúng ta được xưng công bình nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, bởi đức tin. Đức tin chẳng qua chỉ là công cụ hay ống dẫn mà bởi đó sự công bình của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế trở thành của chúng ta. Không phải đức tin cứu chúng ta. Điều cứu chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu và công việc trọn vẹn của Ngài. Chính sự chết của Chúa cứu thế trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha cứu chúng ta. Chính sự sống trọn vẹn của Ngài cứu chúng ta. Chính sự hiện ra của Ngài vì chúng ta trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta. Chính Đức Chúa Trời đã đặt sự công bình của Chúa cứu thế cho chúng ta được cứu. Đây là sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho để cứu chúng ta. Đức tin chỉ là ống dẫn và công cụ mà bởi đó sự công bình của Ngài trở thành sự công bình của tôi. Sự công bình hoàn toàn là của Chúa cứu thế. Đức tin của tôi không phải là sự công bình của tôi. Và tôi không bao giờ được định nghĩa hay nghĩ rằng đức tin của tôi là sự công bình. Đức tin không là gì khác hơn là điều nối kết chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu và sự công bình của Ngài. Vì vậy, chúng ta không được khoe khoang về đức tin của mình. Không phải đức tin cứu chúng ta. Đức tin chỉ là ống dẫn, công cụ, mắt xích nối kết chúng ta với sự công bình của Chúa cứu thế. Sự công bình của Ngài cứu chúng ta. Và đức tin chỉ đem nó đến cho chúng ta. Chính sự công bình của Ngài cứu chúng ta bởi đức tin, qua đức tin. Dĩ nhiên, ở điểm này, chúng ta cần phải xem xét lời dạy của sứ đồ Gia-cơ. Vì một số người nói rằng tất cả điều này rất tốt. Nhưng là tín đồ tin lành, chúng ta tin vào sự thần cảm của toàn bộ Kinh Thánh. Và chúng ta tin vào tính không sai lầm của Kinh Thánh. Ông đã áp đặt chân lý này lên chúng tôi rằng, người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Nhưng ở đây Gia-cơ nói trong chương thứ 2 câu 24, nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Vậy điều này phải hiểu như thế nào? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, có mâu thuẫn nào giữa Gia-cơ và Phao-lô không? Hay có sự mâu thuẫn nào trong Kinh Thánh không? Chúng ta hãy xem lại cách tiếp cận việc nghiên cứu Kinh Thánh của mình. Trường hợp này đã được chứng minh. Mọi câu trong Kinh Thánh phải luôn được hiểu trong bối cảnh của nó. Bạn phải luôn đọc toàn bộ và khám phá những gì tác giả đang đặt ra để làm. Đó là chìa khóa cho vấn đề này, Gia-cơ và Phao-lô. Trong khi tin cùng một chân lý, Phao-lô quan tâm đến việc cho thấy rằng việc làm của chúng ta dưới luật pháp không có giá trị gì trong sự cứu rỗi. Gia-cơ quan tâm đến việc làm một điều gì đó rất khác. Vấn đề Gia-cơ phải đối diện là có những người trong hội thánh ban đầu nói về đức tin theo một cách hoàn toàn sai chật. Ông nói rõ điều đó trong câu 14 ở chương thứ 2. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Gia-cơ đang nói đến loại người nói rằng, tôi có đức tin, tôi là người tin. Và rồi tiếp tục nói rằng bởi vì họ có đức tin và là người tin, nên điều họ làm không quan trọng. Điều cứu một người chính là người đó nói mình là người tin. Nói cách khác, họ có nan đề về chủ nghĩa tin kính trong hội thánh ban đầu. Gia-cơ chỉ đề cập đến những người xưng mình có đức tin, là những người sử dụng từ đức tin, nhưng không có bất kỳ sự xoáy động nào trong đời sống, ngoài sự tán thành về mặt lý trí. Hãy nhìn vào cách Gia-cơ đề cập đến điều đó và bạn sẽ thấy rõ điều ông đang nói. Hãy nhìn vào những minh họa của ông, câu 15 và 16. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Bạn không giúp đỡ người nghèo khổ thiếu thốn hoặc đói khát bằng cách nói rằng, được, cầu Chúa ban phước cho bạn, hãy tiếp tục đi. Điều đó không giúp ích gì cho họ, chỉ nói suông không có giá trị gì. Nếu bạn thực sự muốn giúp đỡ, ngoài việc nói điều gì đó, bạn phải làm điều gì đó. Đó là bối cảnh, đó là lập luận của ông. Sau đó ông áp dụng điều đó trong câu 17, đức tin, nếu không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Rồi ông tiếp tục lập luận của mình trong câu 19, người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, người tin phải, điều đó rất tốt. Bạn nói, tôi tin chỉ có một Đức Chúa Trời, tuyệt vời, ma quỷ cũng tin và run sợ. Ma quỷ nói giống như chúng tin rằng chỉ có một Thượng Đế. Đó là vô giá trị khi chỉ để nói rằng bạn tin chỉ có một Đức Chúa Trời. Nếu bạn không phục tùng Đức Chúa Trời, nếu bạn không vâng lời Đức Chúa Trời, nếu bạn không yêu mến và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là dạng người mà Gia-cơ nghĩ đến và ông đưa ra chứng cớ cho điều đó trong câu 20. Hỡi kẻ vô tri kia, người sẽ biết rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Ông đang nói về người tự phụ này, là người nói rằng, tôi tin, vì vậy, bởi tôi tin. Tất cả đều tốt lành, đơn giản là tin, thế thôi. Rồi ông nói tiếp trong câu 24, thế thì các ngươi hãy xem thể nào bởi việc làm mà người ta được xưng công bình, chớ chẳng phải chỉ bởi đức tin mà thôi. Tại sao ông nói như vậy? Vì đó là kết luận của ông sau những gì ông vừa nói về Abraham. Abraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của người? Và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn hay sao? Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Abraham tin Đức Chúa Trời, làm sao bạn biết? Phải chăng đó chỉ là một lời tuyên bố hoàn toàn không? ông đã đem con trai mình ấy xác đặt lên bàn thờ và sắp sửa dâng nó làm của lễ. Đó không chỉ là lời nói suông, ông đã làm điều đó, đó là lý lẽ của Gia Cơ. Abraham là một trong những chứng cớ mà Gia Cơ tin rằng đức tin không chỉ đơn thuần là vấn đề nói ra. Trong thực tế, Abraham chứng minh rằng ông có đức tin thật, không phải là điều không có việc làm, là điều đã chết, nhưng là điều sống và là điều có thật. Đức tin thật sự không chỉ có nghĩa là tin vào một số điều nào đó. Trong đức tin luôn có yếu tố của sự tin cậy, yếu tố của sự cam kết, yếu tố của sự vâng lời, yếu tố của việc từ bỏ chính mình cho điều mà bạn tin. Gia Cơ quan tâm đến việc nhấn mạnh điều đó. Ông nói điều đó trong lời phát biểu rõ ràng nhất trong câu 26. Xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Vì vậy, khi Gia Cơ tranh luận về đức tin, và một lần nữa, bạn để ý thấy đó là một lập luận ông muốn nói đến một đức tin thật, khác với đức tin mà họ nói. Ông quan tâm đến những người tách rời các yếu tố này trong đức tin. Đức tin không chỉ là sự tán thành về mặt lý trí. Một người có thể tán thành về mặt lý trí đối với lời dạy của toàn bộ Kinh Thánh và đi thẳng xuống địa ngục. Đức tin trước hết có nghĩa là bạn nhận biết lẽ thật. Thứ hai, nó có nghĩa là bạn tin và chấp nhận lẽ thật. Và thứ ba, nó có nghĩa là bạn cam kết với nó và phó mình cho nó. Gia Cơ muốn nói rằng bạn phân rẽ những điều này ra, thì điều mà bạn gọi là đức tin chẳng có giá trị gì cả. Điều này rất quan trọng, không có mâu thuẫn nào giữa Phao-lô và Gia Cơ. Phao-lô khẳng định rằng điều lớn lao này được gọi là đức tin không liên quan gì đến việc làm theo luật pháp. Gia Cơ khẳng định rằng đức tin là một điều rất lớn và không có nghĩa là sự tán thành đơn thuần về mặt lý trí. Chỉ nói tôi tin, cả hai người đều nói cùng một điều. Nhưng họ nhìn nó từ những góc độ khác nhau. Vì vậy, vị sứ đồ đưa ra luận điểm quan trọng đầu tiên này. Khoe mình bị loại trừ dưới mọi hình thức. Anh em chớ khoe mình về đức tin mình, chớ khoe mình về bất cứ điều gì. Đức tin là công cụ và kênh dẫn mà bởi đó, và thông qua đó, sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu trở thành của chúng ta. Và chúng ta có thể kết luận với Phao-lô và Gia Cơ rằng, người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Nhưng đức tin không có việc làm là đức tin chết, và không phải đức tin gì cả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã học biết về lẽ đạo của sự cứu chuộc bởi huyết của Chúa cứu thế Giê-xu. Và sứ đồ Phao-lô nói thêm, khi chúng ta hiểu điều đó rồi, thì phải có một điều thay đổi hết sức là căn bản trong chúng ta. Đó là trọng tâm của sự cứu rỗi, trọng tâm của đời sống không còn là chính mình nữa mà là Chúa. Và đây là sự thay đổi phải xảy ra. Nếu không xảy ra thì chúng ta chỉ hiểu, chỉ biết mà thôi, vì Chúa nói điều này trong Ma-thi-ơ rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đầu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Nghĩa là sự trao đổi này chưa có, trọng tâm của sự cứu rỗi chưa xảy ra. Và trọng tâm phải là sự thay thế mình ra khỏi chỗ trọng tâm, đặt để Chúa trở lại trong chỗ chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Đó chính là Đức Chúa Trời, nên ông kết luận rằng, tất cả là nhờ Chúa, là ở trong Chúa. Cho nên ai khoe mình, ai nói về vấn đề cứu rỗi, ai nói về sự tha tội, ai nói về sự xưng nghĩa, thì phải nói về Chúa, và sự vinh hiển Chúa. Quý thính giả thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của loạt bài này với bài 9. Sự phân biệt bị loại bỏ và luật pháp được thiết lập. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.